kính mời quý vị cùng lắng nghe các bài đọc lời Chúa. Lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ do ban truyền thông tỉnh dòng ngôi lời Giuse Việt Nam thực hiện. Bài đọc 1. Trích sách công vụ tông đồ. Trong những ngày ấy, vua Hê-rô-đê làm khổ mấy người trong hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Gia-cô-bê, anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do Thái, nên lại cho bắt cả Phê-rô. Bấy giờ là ngày lễ bánh không men. Bắt được người, vua cho tống ngục, giao cho 4 đội binh, mỗi đội 4 người canh giữ, có ý đợi sau lễ vượt qua sẽ điệu người ra cho dân. Phêrô bị giam trong ngục, nhưng hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người. Đến khi vua Hê-rô-đê sắp điệu người ra, thì đêm ấy Phêrô phải mang xiềng xích, nằm ngủ giữa 2 tên lính và có quân canh giữ trước cửa ngục. Bỗng có thiên thần Chúa đứng kề bên, một luồng ánh sáng chiếu rãi vào ngực. Thiên thần đập vào cạnh sườn Phêrô, đánh thức người dậy mà rằng: "Hãy trỗi dậy mau." Xiềng xích liền rơi khỏi tay người. Thiên thần bảo người rằng: "Hãy thắt lưng và mang giày vào." Người làm y như vậy. Thiên thần lại bảo rằng: "Hãy khoác áo vào mà theo ta." Người liền đi ra theo thiên thần, mà chẳng biết việc thiên thần làm có thật chăng. Người tưởng như trong giấc mộng. Qua khỏi chặng thứ nhất và chặng thứ hai, thì đến cửa sắp thông ra thành. Cửa ấy tự nhiên mở ra, thiên thần và Phêrô rảo qua một phố nọ, rồi thiên thần biến đi. Phêrô hoàn hồn và nói rằng: "Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Hê-rô-đê và khỏi mọi âm mưu của dân Do Thái."
Bài đọc 2. Bài trích thư thứ 2 của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. Anh em thân mến, phần tôi sắp phải đổ máu ra làm đệ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa đứng bên cạnh. Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Chúc tụng người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo con người là ai?" Các môn đệ thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó." Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con bảo thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha thầy đứng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở.
Bài suy niệm lời Chúa. Lễ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ với chủ đề sự bất toàn của thánh nhân và tình thương của Thiên Chúa, của linh mục Phaolô Nguyễn Hữu Thiện, dòng Ngôi Lời. Trên bức tường cổ thành La Mã, người ta đọc được dòng chữ sau: sai lầm là điều nên tránh, nhưng nếu đã lỡ phạm phải sai lầm thì đó là điều đáng quý và không hối tiếc. Hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể hai vị đại thánh của giáo hội, đó là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Tuy nhiên, các ngài không phải là siêu nhân, nhưng là những con người cũng có lắm những bất toàn như chúng ta. Thế nhưng, điều đáng quý ở các ngài không phải ở những lần vấp ngã, nhưng là ở chỗ ăn năn hối cải và đứng lên sau những yếu đuối lỗi lầm. Chúng ta mừng lễ không phải để vinh danh công trạng của hai thánh nhân, nhưng là để chúng ta nhận ra tình thương và quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi hai thánh Phêrô và thánh Phaolô. Chúng ta ngược dòng lịch sử để tìm hiểu sơ lược về hai vị đại thánh này, để thấy các ngài cũng là những con người hữu hạn như chúng ta. Con người của các ngài cũng lắm những bất toàn, cũng đầy những lần vấp ngã, nhưng điều đáng quý và không hối tiếc đó là các ngài biết đứng lên và bám chặt vào tình thương của Chúa, để rồi yêu Chúa mãnh liệt hơn. Tiếng gà gáy thức tỉnh Thánh Phêrô để ngài phản tỉnh mà ăn năn sám hối sau những lần yếu đuối. Cú ngã ngựa xoay chuyển cuộc đời của Thánh Phaolô, từ chỗ bách hại đạo Chúa trở thành một chứng nhân đầy nhiệt huyết rao giảng tin mừng cứu độ của ngài. Thánh Phaolô vốn là một kẻ không đội trời chung với những người mang danh Giêsu, một người muốn hủy diệt tất cả những ai tin theo Đức Giêsu. Ngài đã góp phần trong cái chết của Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội. Nhưng điều đáng quý là sau lần ngã ngựa, Thánh Phaolô nhận ra Đức Giêsu là Chúa và nhanh chóng trở thành một mẫu gương đức tin, một nhà truyền giáo mẫu mực cho mọi thời đại. Một Phaolô bách hại đạo Chúa, giờ đây lại rao truyền danh Chúa, hăng say truyền giáo cho dân ngoại, đến độ ngài thốt lên: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thánh nhân đã có một niềm tin xác tín vào Chúa, như ngài đã tâm tình nói lên trong bài đọc 2 gửi cho Timôthê: dù cho mọi người bỏ mặc tôi, nhưng tôi luôn có Chúa ở bên cạnh. Cũng chính Thánh Phaolô đã thốt lên: tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Còn Thánh Phêrô, một viên đá góc tường, một cột trụ giáo hội, nhưng cuộc sống trần thế của ngài cũng không có ít những mảng tối. Một Phêrô mạnh mẽ, nhiệt thành, nhưng cũng có không ít những yếu đuối vấp ngã. Chúng ta thấy một Phêrô đầy nhiệt huyết và luôn tiên phong trong hàng ngũ tông đồ. Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đúng vị thế của Chúa Giêsu: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thánh Phêrô cũng đã thể hiện rõ một chí khí nam nhi khi tuyên bố: dù tất cả vấp ngã vì thầy, thì con vẫn không chối thầy. Thế nhưng chẳng bao lâu sau lại hiện rõ chân dung một Phêrô hết sức hèn nhát, khúm núm. Ngài đã chối thầy tới 3 lần liên tiếp khi chỉ mới bị uy hiếp bởi một người tớ gái. Nhìn lại lịch sử giáo hội, khi nhắc đến Phêrô, thường người ta nhớ đến không phải là những điểm sáng cho bằng một vài chấm đen trong hành trình theo Chúa của Ngài. Đó là đêm ác mộng, đêm mà ông đã chối thầy 3 lần. Chúng ta thử hỏi tại sao chỉ có một mình Phêrô chối thầy, còn các môn đệ khác thì sao? Chúng ta thấy tuy mang thân phận yếu đuối, nhưng Thánh Phêrô vẫn không ngừng theo Chúa và yêu mến Ngài. Thánh nhân đã khẳng định: bỏ thầy thì con biết theo ai, vì thầy mới có lời ban sự sống. Chúng ta nhận thấy chỉ có một mình Phêrô chối thầy, còn các môn đệ khác thì không. Phải chăng các môn đệ khác can đảm, trung thành và yêu Chúa nhiều hơn? Kinh Thánh cho chúng ta biết, hầu hết các môn đệ ngay lập tức bỏ chạy tán loạn khi thầy bị bắt hại. Chỉ còn lại một mình Phêrô run rẩy theo thầy xa xa. Phêrô chối thầy vì nhát đảm, nhưng vẫn bằng mọi cách theo thầy tới mọi nơi. Thử hỏi nếu chúng ta rơi vào tình thế của Phêrô, chúng ta có dám chắc rằng chúng ta sẽ không chối Chúa không? Nếu tôi trong hoàn cảnh đó, có lẽ tôi đã trốn biệt tâm chứ không lộ diện để cho người ta tra xét. Điều chúng ta ca tụng không phải là ở công trạng của 2 thánh nhân, nhưng là ở quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Ngay sau khi vấp ngã, Thánh Phêrô đã bắt gặp được ánh mắt của Chúa. Chúa nhìn Phêrô không phải với ánh mắt oán hận vì hành động phản thầy, nhưng là với ánh mắt cảm thông, yêu thương và tha thứ. Khi gặp ánh mắt của Chúa, ngay lập tức Thánh Phêrô đã ăn năn hối cải và yêu Chúa nhiều hơn. Cũng vậy, sau khi phục sinh, Chúa không gặp để hỏi tội Ngài, nhưng là để ban bình an và trao ban sứ vụ. 3 lần Chúa hỏi Thánh Phêrô về tình yêu mến đối với Chúa, không phải vì Chúa muốn gợi lại điểm yếu 3 lần chối thầy của thánh nhân, mà là Chúa muốn Ngài phải xác tín tình yêu của mình với Chúa, để Ngài trao ban sứ vụ lèo lái con thuyền giáo hội. Sau này, qua Thánh Phêrô, Chúa đã làm bao điều lạ lùng. Ngài làm cho người què ăn xin ở cửa đẹp được bước đi bằng một câu tuyên xưng đầy xác tín: nhân danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, anh hãy đứng dậy mà đi. Qua đó, chúng ta nhận ra tình thương và quyền năng của Chúa đối với nhân loại. Cũng vậy, khi đã cho Phao-lô ngã ngựa, Chúa không nhân cơ hội đó để trừng phạt ông về tất cả những hành động ngang trái ông đã và đang làm, nhưng là tha thứ, cảm hóa và biến đổi, để Phao-lô trở thành chứng nhân của Chúa. Nhìn về hành trình lịch sử cứu độ, chúng ta thấy Chúa luôn mở rộng vòng tay, đón nhận tất cả tội nhân. Nhưng Ngài không bao giờ đồng ý với những hành vi tội lỗi. Ngài ghét tội lỗi, nhưng lại yêu thương tội nhân. Tinh thần này chúng ta nhận thấy rõ khi Ngài nói với người phụ nữ phạm tội ngoại tình: con hãy về bình an, và từ nay đừng phạm tội nữa. Ngày nay, giáo hội cũng cần lắm những vị mục tử có cái nhìn của Chúa đối với các tín hữu, đặc biệt là đối với những hối nhân. Nếu có được cái nhìn như cái nhìn của Chúa nhìn Phêrô, thì chắc chắn con số các tội nhân bỏ đàng tội lỗi trở về nẻo chính sẽ cao hơn rất nhiều. Chúa không bao giờ hỏi chúng ta tại sao phạm tội, nhưng Ngài khuyên chúng ta quay về với Ngài và dứt khoát với tội lỗi. Đức tin là món quà chúng ta nhận được cho mình và để trao tặng tiếp cho người khác. Như vậy, động lực trao tặng là một thành tố của sứ mạng mà Chúa Kitô đã trao lại cho môn đệ. Bầu trời trong xanh nhưng cũng không tránh khỏi những đám mây đen và có khi nổi giông bão. Nhìn lại lịch sử giáo hội, chúng ta nhận thấy bao bước thăng trầm. Có lúc thịnh vượng thanh cao, nhưng cũng có những giai đoạn vẩn đục. Chúng ta đón nhận một giáo hội như thế bởi giáo hội bao gồm tất cả chúng ta đây, cả những con người thánh thiện và tội lỗi. Vì thế, giáo hội không cậy dựa vào sức mạnh của con người, nhưng là cậy dựa vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Xin hai thánh Phêrô và thánh Phaolô luôn cầu bầu cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết noi gương các ngài để dám dấn thân trọn vẹn cuộc đời còn lại của chúng ta cho việc thực thi thánh ý của Chúa. Dù chúng ta vẫn còn những yếu đuối, sai lầm và tội lỗi. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe các bài đọc lời Chúa và bài suy niệm về lời của Ngài do Ban Truyền thông Tỉnh Dòng Ngôi Lời Du Xe Việt Nam thực hiện. Nhờ lời cầu bầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, kính chúc quý vị luôn sống an vui và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi. Thầy biết con mến Thầy, yêu mến Thầy hơn chính mình con. Yêu mến Thầy, yêu mến Thầy hơn hết trên đời. Con là ta, con là ta trên biển đá. Thầy sẽ xây hội thánh Thầy muôn đời bền vững, cho muôn nước xa tan, bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại được con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời, con cầm buộc ai giải thoát ai thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát theo ý con. Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Thiên Sai ra Thiên Chúa. Thầy đến đem phúc ân xây bác ai như mạch nước ban trường sinh. Thầy tài nhưng rất thành tâm, con vững lòng theo bước Thầy loan báo nước trời. Phêrô, con là ta, Phêrô, con là đá trên viên đá này, thầy sẽ xây hội thánh thầy muôn đời bền vững. Cho muôn nước xa tan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại đưa con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời, con cầm buộc ai, giải thoát ai thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát. Hell.